Thưa đại chúng, là chiều nay các vị có ai bỏ trốn về không vậy? Có một số không có trốn được, tại vì từ Santa Ana về đây, cho nên thưa các vị là dù có muốn về cũng không biết làm sao. Mình có kinh nghiệm về chuyện này rồi, cho nên sẽ tổ chức xa xa cái cư trú của các vị, để không muốn trốn thì trốn không có được. Thưa các vị, là trong kinh Pháp Cú chiều nay mình đọc, mình thấy hay một đoạn rất là dễ thương và cũng có bốn câu kệ. Nhưng mà cái nguyên do phát sinh bốn câu kệ đó là thế này. Một hôm Đức Thế Tôn sai một vị A-la-hán đang tóc của Ngài với là móng tay của Ngài xây tháp để thờ ở phía nam của thành La Diệp Kỳ. Và khi vị A-la-hán kia xây xong một cái tháp thờ rồi, Ngài lễ bái, Ngài cúng dường, Ngài đảnh lễ tóc của Thế Tôn thôi chứ có chi đâu. Thế nhưng mà cái chuyện này nó lại vô hình trung lọt vào mắt của một đám khỉ, tới 500 con khỉ. Các vị biết khỉ là nó bắt chước đó, nó thích bắt chước người ta. Và nó thấy A-la-hán kia cặm cụi, cắm hoa, đốt hương, xây tháp cúng dường, cái nó rủ nhau, nó cũng móc đất lên, nó đắp thành tháp. Rồi nó cũng bẻ cây, bẻ cối, nó cắm thành bông, thành hoa, rồi nó hè nhau, nó cũng vái, cũng lại, giống như người của ta. Và 500 con nó mãi mê, nó làm cái công việc bắt chước người ta như thế. Thế rồi tự nhiên cái trận mưa rất lớn ở trên cái ngọn đồi đổ xuống, cuốn trôi hết 5 con khỉ chết. Nhưng mà kỳ lạ thay, 500 con khỉ này nó bắt chước cái vị A-la-hán kia, nó đảnh lễ tháp của Thế Tôn. Ấy vậy mà khi chết rồi thì thần thức nó lại sinh về cảnh giới chư thiên, thành những vị trời nghe. Thế là 500 vị trời vừa có mặt trên cảnh giới của Phạm Thiên. Các ông nhớ lại cái phước lành do vì mình đã từng đảnh lễ tháp Thế Tôn cho nên được sinh về cảnh giới này. Thế là 500 vị thiên tử kia xuống tại nhân gian lại cảm ơn cái xác khỉ. Tại vì nhờ cái xác đó tạo chút duyên lành cho nên được sinh về cảnh trời. Thế rồi 500 vị trời xuống đi nhiễu chung quanh xác của 500 con khỉ đang chết nhăn răng đó và vái lại, tức là vô cùng biết ơn cái hình hài giả thú này, nhưng mà nó đã giúp cho mình tạo được phước điền sinh thiên. Thế rồi 500 ông bà la môn, tức là của ngoại đạo đó, vô cùng kinh ngạc cái đến đảnh lễ các vị thiên, nói rằng thưa Ngài, thân hình của Ngài sáng chói, tướng mạo đẹp đẽ, những vị Phạm Thiên hiện nơi đây, cớ gì các Ngài lại đảnh lễ cắm hoa trước mấy con khỉ đang nhăn răng chết thế này? Thì 500 vị thiên vương nói rằng là kỳ thực rằng là 500 cái hình hài giả thú này nó lông lá xấu xí như vậy, nhưng mà chính nhờ nó cho nên tôi được có phước điền sinh lên cõi trời. Các vị bà la môn nói quá ra là phước của các con khỉ này lớn đến nỗi vậy. Thế thì ta thờ thần lửa, ta tu khổ hạnh như thế này, có lẽ phước lớn cũng sinh lên cõi trời. Thế rằng không, phước lành nó được đảnh lễ Đức Thế Tôn, được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Chứ phước lành không thể phát sinh khi các ông tin theo ngoại đạo như thế này. Tại sao Thế Tôn còn tại tiền mà các vị không đến quy y với Đức Thế Tôn? Thế rồi các vị bà la môn kia mới theo 500 vị thiên nhân kia đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau đó thì họ có một thắc mắc, họ nói rằng bạch Thế Tôn, nhân duyên gì mà những con khỉ này nó đủ thông minh để nó bắt chước người, thay vì nó bắt chước việc chi thì nó lại bắt chước đảnh lễ cúng dường, xây tháp, cắm hoa, và phước lành gì mà một lần chết nó lại được sinh thiên. Thế Tôn mới nói các ông không biết, chứ hồi xưa 500 con khỉ này trong nhiều kiếp xa xôi nó là 500 vị thanh niên bà la môn. Thế rồi một hôm nó thấy có một vị sa môn gánh nước từ dưới giếng lên để xây tháp, và Ngài đi rất là nhẹ nhàng thanh thoát, do vì mấy ông sa môn Phật thì đâu có ông nào mập đâu, ốm ốm vậy thôi. Rồi 500 cái anh bà la môn trẻ trai kia thì nhìn thấy vị sa môn đi lật đật gánh nước lên gánh nước về đó, họ hè nhau, họ rất là ganh tị, tại vì không phải đạo của họ. Cho nên họ bảo rằng là mấy cái tên sa môn này nó lật đật đi như khỉ, coi chừng bữa nào nó cuốn nó chết thì có. Chỉ cần một câu nói ác như vậy, ấy vậy mà rồi đọa làm thân khỉ rất nhiều đời. Thế nhưng mà cũng nhờ cái nhân duyên lành đó là mỉm cười chê trách vị sa môn, cho nên gieo chút nhân rồi gặp lại Phật. Và cái vị sa môn ngày xưa gánh nước đi xây tháp đó chính là Đức Thế Tôn nghe. Chút nhân lành đó cho nên rồi xin làm thân khỉ, nhưng mà chủng nhân đối với Phật Pháp vẫn có. Cho nên rồi kiếp này sinh ra làm đòi khỉ, cũng bắt chước, cũng xây tháp mà phước lành lớn để sinh thiên. Sau đó Thế Tôn có một bài kệ thế này: đùa cười gây nên ác, thân đã tạo nghiệp rồi sẽ khóc than thỏ báo, tội đến theo hành vi. Thì mình chép thêm bài này nữa, cái này chúng ta học chiều nay ha. Đùa cười gây nên ác, thân đã tạo nghiệp rồi. Câu thứ ba là sẽ khóc than thọ báo, tội đến theo hành vi. Thưa các vị, là bài thi kệ này nó liên hệ với cái bài này nghe. Chúng ta đã học buổi sáng là đừng làm các điều ác, dù điều ác đó nó nhỏ như một cái kim. Giải thích một cách tường tận hơn rằng là khả năng nói của các vị, nghĩ suy của các vị nó đã tạo thành nghiệp ác rồi nghe. Thế là chiều nay tình cờ mình dở pháp cú ra mình đọc, mình thấy điều này nó lại ứng hợp nghe. Có những câu nói đùa nhưng mà trong đó nó có ác ý. Có hay là không có? Có những câu nói đùa làm mát lòng người, nuôi dưỡng người, nâng đỡ người, tôn trọng, quý mến người. Nhưng mà cũng có những câu nói đùa làm tổn thương người ta nghe. Tại vì câu nói đùa ấy nó có cái hàm ý lưỡi câu bên trong. Có những lời nói nó như vậy nghe. Các vị để ý rằng là khi mình nói với một ác tâm, dù rằng lời nói đùa nhưng mà nó cũng gây đau cho người chứ. Gây đau cho người chứ. Và thông thường lời nói của người Việt có khi mình không thông minh, mình nghe mình cười sò, nhưng mà về tới nhà mình nghĩ quá ra là họ móc hận mình chứ đâu phải nói đùa đâu. Lời nói, ngôn ngữ Việt nó nhiều tầng lắm, phải không? Nhiều tầng. Tây phương mình nghĩ chắc nó cũng vậy, nhưng mà tại vì mình không có am tường lắm về văn học Tây phương cho nên mình chỉ dám nói tiếng Việt thôi. Cái chuyện mình đang thưa nhau đây đó là các vị thấy là trong một lời nói mà hàm ý sự ganh tị mà mắng rủa người, rõ ràng rằng là có khi đọa làm thân súc sinh nhiều kiếp. Thậm chí các bậc thầy một câu lầm lỡ thôi mà đọa làm thân chồn 500 kiếp, như ngài Bá Trưởng đó. Ngài cứu một ông già tròn đó. Tức là một hôm ngài Bá Trưởng người giảng pháp, sau một thời pháp rồi có ông già đã tới đảnh lễ ngài: thưa ngài, con đã ở núi này 500 đời làm thân chồn rồi, do vì con trả lời sai một câu hỏi của người ta, xin thầy từ bi ngài khai thị để cho con thoát kiếp chồn. Ngài Bá Trưởng hỏi: chứ ông trả lời thế nào? Thì cái vị quá thân là ông già đó, vốn là chồn đó, ông nói: thưa ngài, người ta hỏi con rằng có nhân quả tội báo không, con nói rằng không có nhân quả tội báo. Một câu trả lời ngắn như thế thôi nghe, đó làm thân chồn 500 kiếp. Thế là ngài Bách Trưởng ngài nói: ông hãy hỏi ta câu hỏi ấy, ta trả lời cho để ông giác ngộ. Thế rồi cái ông già chồn kia bạch ngài: xin ngài dạy cho con biết rằng có nhân quả tội phước không. Ngài Bách Trưởng trả lời con câu ngắn thôi là: không lầm nhân quả tội phước, mất mũi nhân quả đó, không lầm. Một câu nói đó ông kia chợt tỉnh ngộ, đảnh lễ liền: con hôm nay mới thấu đạt được đạo lý là người tu không thể không có nhân quả, mà không lầm nhân quả thôi, tức là không có mê muội, không có hiểu lầm, không có mù mờ, phải tỏ tường lý nhân quả. Nghe câu nói thôi là ông thoát được cái kiếp đọa lạc của thân chồn. Đảnh lễ: thưa ngài, tuy hiện tại con thân chồn, nhưng trong quá khứ con là một tỳ kheo tăng, cho nên xin ngài dùng cái lễ tống tán tỳ kheo tăng, tống tán cái thân xác của con, Thế là chiều ấy Ngài Bách Trượng Ngài mới dẫn một số chư tăng ra phía sau núi. Chư tăng nói: bạch thầy, hôm nay thầy đi đâu buổi chiều? Nó đi làm lễ tống tán một vị sư. Và chư tăng ngạc nhiên khi thấy Ngài khiều khiều ra trong cái đống rác thì cái xác con tròn. Ngài nói là hãy tống tán vị sư này. Ta ngạc nhiên đó, cái xác tròn mà Bách Trượng nói: không, một vị tăng trong quá khứ đã đỏ làm thân tròn năm thanh kiếp, kiếp này một câu nói của ta khai thị đeo sáng được mắt đạo, không còn đỏ lạc. Thế rồi câu nói này mình giải thích để cho các vị tỏ tường nghe. Ngài hỏi câu rằng người thấy được đạo có rớt vào nhân quả không? Đó là câu hỏi của người khác, và ông đáp rằng không rớt vào nhân quả. Thì đỏ đó nghe. Tại sao? Thưa các vị mang hình này là mang hình này gì? Hình này sinh diệt vô thường, kết cấu của bốn đại nghe, của năm quẩn nghe. Đơn giản nhất là không một hình hài nào mà không bị ảnh hưởng của lạnh, của nóng, của ốm, của đau, của tật bệnh cả. Khi có hình thì có nhân quả theo liền với hình hài này. Cho nên đối với người tu, thưa các vị, rõ ràng có nhân quả. Điều thứ hai rất dễ hiểu, đó là khi các vị gây cái nhân bất thiện, nhiều người căm ghét các vị. Khi ta bị cái tình trạng nhiều người căm ghét thì nó không phải đơn thuần là cái ý nghĩ của họ thù ghét mình, ném vào mình những cái tia nhìn hoặc những ý tưởng thù hận đắng cay, mà nó là hư vô nghe. Ý tưởng ta nó là sóng năng lượng à. Nó phát những cái tần số rất mịn, tuy không phải sóng của điện từ, điện trường chi cả. Nhưng mà kỳ thực rằng là các vị thử nghiệm điều này biết ngay. Ví dụ như có một ai đang đi trước các vị đó, các vị đi sau, các vị chú ý, các vị nhìn ngay gáy đạp ngay cổ đó. Tự nhiên họ giật mình, họ quay lại họ nhìn, họ khám phá dường như có người nhìn lén mình. Điều này thử là đúng đó. Cái thử thứ hai của những nhà thôi miên họ bài để chúng ta có thể thực tập, đó là các vị thả một cây kim nằm ở trên mặt nước, nó nổi hay chìm? Nổi á. Thả rất nhẹ, nó không chìm nghe. Thế là các vị dùng ý thức các vị ra lệnh cho cây kim nó xoay tròn, nó nghe lời nó xoay tròn. Tôi không biết các vị làm được hay không, nhưng mà tôi nghe người ta bảo vậy, tôi làm thử, làm được. Rồi cái việc gần nhất thưa các vị là mình học ba cái thứ bàn môn tả đạo, mình thử nghiệm nhiều thứ, nó đúng quá nghe. Người ta bảo rằng là mở luân xa luyện nhân điển vậy đó. Đó là một cái phương pháp tập trung ý thức của mình để có thể điều khiển năng lượng sinh học của tự thân thôi. Và mình cũng đi học cái ngành bá vơ đó, mình làm thử, nghe người ta nói nó trị bệnh nọ, trị bệnh kia, mình học thử coi nó có đúng không. Và đối với người tu thiền mà những cái bộ môn đó mà đụng tay vào thì làm được đó. Nó không khó khăn gì cả. Tại vì cái năng lực tâm thức các vị rất mạnh thôi, chứ không có chi. Mình đã từng học rồi, mình về một hôm bà cụ ở nhà, không phải bà già mình mà bà cụ làm công quả thôi. Các vị hình dung rằng cái con đường đi vô rách rung nó trơn, nó nổi là bà té, nó sụp luôn cái bả vai này. Thế rồi mình trở lên ông thầy võ, Đà Lạt cũng có cái võ đường, mình nói chuyện linh tinh để rồi quy chiếu lại điều này nghe. Thưa các vị trở lên, ông nói trời thầy à, không thể nào chữa được của thầy. Già rồi, nếu người trẻ thì tôi để cái gối bên trong cái tay tôi nại cái nó văng ra, còn này già nại cái nó gãy luôn, đổ nợ không dám đâu thầy. Tôi chỉ bóp sơ sơ thôi rồi thầy về thầy đưa đến bác sĩ thôi. Cái kiểu này tôi nghĩ chắc phải mổ ra sắp lại thôi, chứ còn cái xương khớp này nó sụp vô thì đâu cách chi thầy. Rồi thưa các vị, lúc đó mình học nhân điện rồi mình cũng thực tập, tay của mình có thể phóng năng lượng rất ấm nha. Mình có thể phóng từ xa mở cánh cửa được, với điều kiện là cửa nó không có gài chốt. Gài chốt bắn mà không được. Thế rồi mình kêu bà, mình nói bà ngồi yên nghe, bà đừng có bận tâm gì hết, hãy chú ý đến cái vai của bà. Tôi sẽ đặt tay lên đây, tôi hơ nóng trước để trị. Thế rồi thưa các vị, mình nhiếp tâm rồi mình đặt hai bàn tay lên cái đôi vai của bà. Thế rồi tới chuyện ông thầy võ, ông tới, ông chỉ cần lắc nhẹ cái nó vô cái xương cái cục. Để các vị biết rằng là từ chùa bà té xong rồi cái tay này nó đơ, nó mất luôn cảm giác. Rồi tới chừng đưa lên tới nơi và ông thầy võ ông sửa vô khớp rồi là mình thấy mồ hôi bà nó vã từ trên đầu xuống tới chân này. nó thông rồi nó đau đó. Thưa các vị, thời đó mình đi xe đạp cọc cạch mình chở bà cụ, chứ còn mình không có cái chiếc Honda để đi đâu nghe. Thầy chủ trì mà đi chiếc xe đạp cọc cạch thôi. Chở về tới nhà, cái trên đường nói thầy à, không biết hồi nãy thầy ông đặt cái tay lên tôi, không biết ông làm sao mà nó nóng như cái bàn ủi đặt vô vậy. Mình nói tay tôi đâu có gì đâu nóng, nó đang bờ rơ coi. Nó không, bây giờ thì thấy nó không có nóng nữa, nhưng mà lúc nãy thầy đặt lên đôi vai tôi, thầy biểu tôi nhiếp tâm, nó nóng lắm thầy. Tôi cảm tưởng như là có cái bàn ủi đặt lên rồi nó nóng phỏng da. Thế thì thưa đại chúng, cái điều gì làm nên cớ sự vậy? Điều gì làm linh vậy? Ý thức ta nghe, tâm thức ta. Do vậy thưa các vị mà làm cho bao nhiêu người phiền muộn bất an, các vị gây nỗi khổ cho bao nhiêu người, tâm thức người ta rót cái nỗi thù hận vào các vị thì chỉ có nước chết mà thôi. Nói vậy để cho sợ, đừng có gây, đừng có ác nghiệp. Chuyện đó là như vậy nghe. Cái nền tảng công vô tu, các vị biết rằng là người Phật tử, là người xuất gia chi thì nền tảng giữ giới, phải không? Năm giới giữ cho tròn, thế thì phước lành của các vị có đến nỗi chư thiên cũng khoanh tay đứng hầu đảnh lễ. Ngay hiện thời, tâm của mình nó đủ lành thiện, phước lành mình nó dâng lên thì cái điều tự nhiên là không ai nhìn các vị bằng đôi mắt căm thù phiền muộn bất an cả. Các vị tự nhiên rất là an bình. Cho nên cái sự thiết lập công phu tu hành nó đặt trên nền tảng thiện lành là như vậy. Từ điều này, nó cho chúng ta cái nhìn thưa các vị. Đó là mọi thứ ác nghiệp nó không phải là sinh ra từ hành động, mà nó từ miệng của chúng ta. Mà miệng nó sinh ra ác nghiệp là từ cái tâm thức của các vị. Một tâm thức ác thì nó đã tạo thành cái dòng năng lượng ác thấm vào người. Mình gây phiền muộn bất an, gây phẫn nộ cho người, mình chuốc cái quả là tự nhiên thôi nghe. Cái quả gần nhất là nếu các vị muốn tu mà các vị gây bao nhiêu ác nghiệp thì tu rất là trầy trật. Cái năng lượng bất ổn, năng lượng xung động, năng lượng căm thù giận dữ của người nó tác động vào mình khó tu lắm là như vậy. Muốn luyện tâm, muốn đi vô thiền tập hoặc muốn niệm Phật cho có công đức thì cái nền tảng đó là phải làm thiện, nó là như vậy nghe. Là từ cái điều mình giải thích trở lại thưa đại chúng, cười đùa gây nên ác thân đã tạo nghiệp rồi sẽ khóc than thọ báo tội đến theo hành vi. Hàm ý khuyên chúng ta rằng là hãy khéo cẩn trọng từ trong ý nghĩ. Ý nghĩ ta mà nó đầy sự ganh tị thì lời nói đùa ta nó cũng có nhiều lưỡi câu nó lắm nghe. Ý nghĩ ta mà nó lành thiện thì lời nói đùa của các vị, trêu chọc của các vị nó giúp cho người ta nuôi dưỡng làm một. Có thể lời nói đùa của mình giúp cho người ta cải thiện hành vi của người ta, cái tật xấu của người ta, cái thói quen vụng về của người ta nữa. Cũng có nói đùa, nhưng mà có loại nói đùa nó rất ư là thông minh và nó rất ư lành. Cũng câu nói, thế nhưng mà phía sau nó là đầy ác ý. Cũng câu nói, phía sau nó là đầy sự nuôi dưỡng, đầy sự nâng đỡ. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng từ trong sự suy nghĩ. Từ sự suy nghĩ mà chúng ta có sự tu tập rồi thì ngôn ngữ ta nó không có vụng về, thất thố, không có chạm phải tự ái của người, không làm tổn thương người, không gây phiền não cho người nghe. Đây là điều thứ nhất, xin các vị nhận diện rằng là chỉ cần nói đùa câu là cái tướng đi lất cất của cái ông tỳ kheo kia như khỉ nhảy, coi chừng bữa nào đó thì nước lục trôi chết ấy vậy. Mà 500 đời sau thưa các vị vẫn bị cái nghiệp quả nước cuốn trôi chết. Đó là ý thứ nhất của bài kinh Pháp Cú này. Ý thứ hai, thưa các vị, mình kết duyên với Tam Bảo nó có được cái điều kỳ lạ là có khi mình kết duyên nó không phải thuận lắm đâu, kết duyên nghịch. Thế nhưng mà vẫn hay hơn là không kết duyên á. Là sao? Kết duyên nghịch nghĩa là gặp nó thì tôi ghét cũng được. Tại vì thưa các vị, ghét là cơ hội để mai mốt mình tiếp xúc, mình gần gũi nghe. Các vị có biết rằng là ngày xưa thời Thế Tôn tại tiền nó có những người ghét Phật cay đắng lắm á, ghét Phật. Thế nhưng mà gieo với chủ nhân rằng là sinh ra cùng thời với Phật, và cùng thời với Phật thì cứ cùng thời, nhưng mà ghét Phật vẫn cứ ghét. Cho nên là thề là không bao giờ nhìn mặt Phật, không bao giờ nhìn mặt Phật. Thấy Phật đi xa là lật đật đi đường khác. Có một bà già ở thành Xá Vệ kỳ cục vậy đó, không ưa Phật. Không phải vì cái giai cấp nghèo hèn, nhưng mà chừng như là bà có cái mối quan gia gì với Đức Thế Tôn, cho nên bà không ưa Phật. Chư Tăng thì còn có thể chấp nhận được, nhưng mà thấy Đức Thế Tôn là chạy trốn. Thế là một hôm Thế Tôn biết rằng là cái nhân duyên của bà sẽ được cứu độ, cho nên Ngài hiện thân thành hai ông Phật, đầu kia ông, đầu này ông, chạy đường nào. Thế rồi bà không biết làm sao, bà lủi đường thứ ba, cái gặp đó có ông Phật nữa, bà lủi đường thứ tư, tức là bốn phía đều có Phật chặn đầu hết. Bà không biết làm sao, cái bà đưa hai tay bà bụm mắt lại, không nhìn, bụm mắt lại. Và bụm rất lâu, cứ tưởng rằng là chắc cầu đàn đâu kiên nhẫn đâu đợi. Thế rồi hé hé tay ra, thấy ủa, Phật còn đứng đây, mặt mày sáng chói, vô cùng đẹp đẽ. Cái tự nhiên bà mở bàn tay ra, bà thấy trên 10 ngón tay của bà, ngón nào cũng là Phật hết. Và thưa đại chúng, nó là câu chuyện tức cười, nhưng mà các vị ứng dụng vào đời sống bình thường này, đôi khi theo gặp trường hợp vậy nghe. Có những người họ ghét mấy ông thầy tu lắm, tới là mắc quả báo. Quả báo gì? Tự nhiên tới già cái họ cảm thấy thương đạo, thương mấy ông thầy tu, gần gũi mấy thầy tu. Cho nên thà gieo cái duyên, nếu ban đầu không có duyên thuận rồi thôi, chút nghịch nghịch cũng được, đừng nghịch quá nghe, nghịch quá tạo tội thôi, thôi nghịch chút thôi. Thế thì sẽ có cơ hội các vị gặp Phật Pháp, các vị tu tập đó. Là có một câu chuyện rất dễ thương nữa, chỉ cần một chút duyên thôi nghe. Có ông trưởng giả kia, thưa các vị là ông vô cùng đắng cay, vô cùng căm ghét mấy ông thầy tu. Do vì ông người tín ngưỡng Bà La Môn thôi, cho nên ghét mấy ông thầy lắm. Và cái thời Thế Tôn tại tiền, Chư Tăng đi khất thực thì cứ đi thông thả từng nhà, nhà nào cũng ghét cả. Thế nhưng mà đặc biệt có một vị A-La-Hán, đó là Ngài, dường như Ngài Ca Diếp thì phải, hay là cái vị Ca Chân Viên gì đó, tôi không nhớ. Ngài để ý rằng là trên con đường Ngài đi khất thực, ai cũng có một ngày cúng dường, ngày không. Thế nhưng đặc biệt có gia đình rất giàu mà không bao giờ cúng dường hết. Thế rồi ông dừng lại, ông đợi, và không thấy ai cúng dường. Thế rồi ông hôm đó ông cũng đổ lì ra, kể đói chết bỏ, nhưng mà bữa nay phải quá độ cho được cái nhà này, gieo cái nhân lành như ta bảo. Trong thế giới người tu cũng có mấy ông thầy gọi là đổ lì ra, đói là cùng, nhưng mà không độ được gia đình này là không chịu về. Thế rồi đứng ông ăn đó, cho tới trưa, ông trưởng giả kia, ông thấy đi ngang, ông đã không ưa rồi, đóng cửa lại rồi. Thế rồi ông tưởng đâu đi mất rồi, quá rồi, mở cửa lại gặp nữa. Ông đi mặt, ông nói đừng có hồng, ông ở đây ông ôm bác cho tới chiều cũng đừng có hồng, ta có một chút cơm gì cho ông ăn. Thế rồi ông A-la-hán nhà ta đành ôm về, tại vì quá ngọ rồi đâu có thể xin được. Thế ôm bác về, nhìn nói ngày hôm đó, không sao, ghét nó nữa. Và lần này ông trưởng giả nhà ta thì biết Tổng Tòng Tông cái tên này nó rất là lì lợm, cho nên không mở cửa ra, cấm mặt, không được tôi trai tớ gái nào cho cái ông A-la-hán đó một chút cơm mà cũng không được cho, cái cháo heo cũng không được cho nghe. Thế rồi ông dặn xong rồi đấy, ông đi, đi xóm đi rất sớm, tránh mặt cái ông A-la-hán kia đi. Và thưa các vị, thế là trên con đường ông về thì thấy vị A-la-hán kia rất là hoan hỷ, ôm bác đi về. Cái ông hơi ngạc nhiên, để ông biết cái anh chàng lì lợm này bữa nào cũng đến nhà mình, cố tình xin cho được, bữa nay không biết chuyện gì xảy ra đây. Hỏi này, hôm nay ông ghé nhà tôi, ông xin được cái chi, ông hoan hỷ. Ông A-la-hán nói, hôm nay tôi ghé nhà tôi xin được món, cho nên tôi hoan hỷ. Cái ông giận xanh mặt. Nhưng mà nhà ông kêu hết, tôi trai tới gái sắp hàng, ông nói này, trước khi ta đi ta đã dặn rõ ràng không được cho bất cứ thái chi. Ở nhà tụi mi đã để bác đã cúng dường chi cái ông A-la-hán kia, mà ông hoan hỷ, mặt mà ông vô cùng là hỷ lạc, ông gặp ta trên đường về, khai cho mau. Tôi trai tới gái nhìn nhau, dạ thưa ngài, tôi đâu có cho gì đâu. Tuyệt nhiên không có một củ khoai trái chuối, thậm chí cái món cháo heo dư tôi cũng không cho nữa mà. Ông nói, ồ được rồi, tao biết vậy, thế thì đệ tử Cù Đàm nó láo, được rồi, tao tới tao trị ông nói trận. Thưa các vị, cũng gọi là cũng khá nhiều công phu rồi. lội ngược tới Tinh Xá Trúc Lâm gặp cho được cái ông thầy ơn bán tới nhà xin. Và thưa các vị kêu ra hỏi này, tôi hỏi thiệt ông nghe, hồi nãy ông ơn bán về, tôi hỏi ông có xin được món gì không, ông đầy quan hỷ ông nói xin được, trong khi tôi về tôi tra ra thì không có ai trong nhà tôi cho ông món gì cả. Thế thì rõ ràng đệ tử Cổ Đàm nó láo. Ông A-la-hán kia cười ngắt, nói dạ thưa ngài, ngài không hỏi tôi là xin được món chi, ngài nói vậy là ngài vu oan cho tôi. Ông kia nói trời chừng hưởng không biết món chi, hỏi chứ ông xin được trong nhà tôi món chi. Vị A-la-hán nói rằng là hôm nay tôi chỉ xin được một lời nhắn nhủ của cô tớ gái thôi chứ không xin được món chi cả. Hỏi nhắn nhủ là sao? Nói cô tớ gái cô thấy tôi tội nghiệp cho nên cô ra nói thưa ngài, ông chủ tôi đã đi vắng rồi cho nên xin ngài hãy về, ông chủ tôi sẽ không có cúng dường chi đâu, xin ngài hãy đi khất thực nơi khác. Thế thôi, đây là một lời nói mà tôi đã mong đợi từ bao lâu rồi. Tôi chỉ nhận cái sự chửi mắng, nguyền rủa, khinh thường và thậm chí còn đánh đập của ông nữa, chưa có một lời dịu dàng, ngọt ngào gì đối với tôi cả. Hôm nay thì may mắn làm sao tôi đón nhận được một lời nói rất ư là dịu dàng, rất là đồng thấm, rất là lịch sự của một người trong nhà. Và tôi rất mừng là vì người trong nhà đã gieo được cái chủ nhân với Tam Bảo. Một lời nói lành thôi. Ông ngần ngừ, ồ, hóa ra đệ tử Cù Đàm như vậy ư. Ta chửi mắng lâu nay không quá ghét. Thế là chỉ cần một lời của một đứa con gái tôi tớ trong nhà bảo rằng là thưa ngài, thưa thầy Sa Môn, hôm nay chủ tôi đi vắng không có thể cho ngài cái chi cả, xin ngài hãy đi nơi khác thất thực. Một lời nói bình thường thế thôi. Thế nhưng mà đối với vị A-la-hán này, đây là một củ quý, đây là một lời dễ thương, gieo chủng nhân lành. Thưa các vị, sau đó ông phát tâm là cúng dường Phật Pháp Tăng, sau đó phát tâm cúng dường xây Tinh Xá, sau đó thì năn nỉ chư Tăng mỗi ngày, chư Tăng cứ đi ngang nhà con khất thực, con sẽ cúng dường. Mà thế thì thưa các vị, hai loại nhân duyên, nhân duyên thuận, đó là tự nhiên mình sinh ra, cái mình hiểu Phật Pháp, mình phát tâm cúng dường, tâm mình lành thiện, nhân duyên hơi nghịch một chút là mình không ưa. Nhưng mà cái nhân duyên không ưa vừa vừa thì không có tạo ác nghiệp mà có thể gây được cái chút nhân duyên lành để tương lai gặp Pháp. Đừng có khởi trong tâm cái sự oán ghét, căm thù, giận dữ thì các vị tạo có duyên ác. Thì gây cái nghiệp ác có khi mình mất tới 500 đời mới gặp Phật Pháp. Cho nên xin nhớ rằng một cái việc cười đùa rất nhỏ nha, nhưng mà coi chừng, hãy kiểm tra coi là cái đùa cười của mình, trêu chọc của mình, nó có phải sinh ra từ ác tâm không? Nếu cái điều mình nói năng, cái quà mình cống hiến người ta chỉ là chuyện cười đùa, nhưng mà nó rất nuôi dưỡng, cười đùa nhưng mà nó nâng đời sống người ta, nó có cái hàm ý là giúp người ta chuyển hóa, thì đây là một loại cười đùa nhưng được đặt trên cái nền của thiện tâm. Và thưa đại chúng, các vị có tu tập, các vị có quán chiếu thì các vị nghe người ta nói một lời, các vị biết rằng là cái nguồn của nó chảy ra từ đâu nghe. Thông thường chúng ta có một cái bệnh rất chung, đó là cái bệnh tặng quà cho nhau bằng lời nói thị phi nghe. Phải không? Ngồi với nhau không có chuyện gì nói, vô lý mình đem cái chuyện thị phi của mình á, chuyện dở chuyện xấu của mình nói, thật cười sao? Cho nên đem cái chuyện xấu, chuyện dở, chuyện vụng về, chuyện sai lầm của ông A bà B, của bạn bè mình làm món quà cống hiến cho một chút niềm vui phù thế trong cái buổi gặp mặt. Cái tai họa đó là chuyện gì các vị biết không? Chuyện gì không? Không lời nói nào nó đi ra mà không đánh một vòng trở lại. Mình nói xấu ông A bà B với người em của mình ở bên Thái Sịch chứ không phải bên đây, gọi điện thoại qua nói chứ có gặp mặt đâu. Thế rồi các vị hình dung rằng không biết nó đi vòng vòng sao với nó lại trở về ngay miền Nam Cali, nó về tại San Diego này, nó vô tới tai mình. Mà nó vô tai thì nó khác rồi nghe. Mình nói điện thoại qua bên kia thì nó khác, nó đi vòng, người ta thêm chút ớt, chút tiêu, chút tỏi, chút hành, nó trở về tới mình nó thành tô canh mắt, đổ nở rồi. Thì làm cái chuyện đôi chối, làm cái chuyện mất lòng, làm cái chuyện buồn phiền, gây phiền muộn, bất an, thưa các vị, điều này dường như ai trong đời này cũng lắm lần bị như vậy cả. Lắm lần bị như vậy mà vẫn không tỏ. Mình không nói các vị Phật tử nghe, các thầy cô đến học quyển tu, họ đến họ tu ít lâu, họ về quê, họ thăm nhà, hoặc là họ đi đi đâu không biết. Họ về, họ nói với bạn, với bè đời sống của các thầy, các cô nơi đó rồi. Thưa các vị, họ nói cũng chuyện tình cờ, tại vì sinh hoạt già lam nào cũng có những cái đẹp và có những cái nó chưa hoàn thiện chứ. Và con người vốn là phàm mà. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp chúng ta là những cái điều đẹp, những cái điều đáng ngợi khen của ta nói về các thầy, các cô thì người ta không buồn nhớ. Thế nhưng mà mình có một vài lời phê phán á, thì nó lại in rất đậm trong tâm thức của những người bằng hữu của mình. Mình thổ lộ với họ, mình tưởng rằng là cái chuyện trà dư tửu hậu không có tội vạ gì, cũng không ai buồn nhắc làm chi. Nhưng mà cái tội nghiệp là vô hình trung, những người bạn mình nó chứ chăm nắm vào cái chuyện mình đang nói. Nó nghĩ rằng mình nói xấu các thầy các cô, rồi cái chuyện phát sinh đó là chi. Anh học với một người khác đó lại là đệ tử của các thầy các cô thân tín bên kia. Các thầy các cô nghe chuyện đó, năm sau mình vác cái mặt mình về đó nữa, còn cái mặt đâu mình vác về đó, thưa các vị, rổ cả mặt hết. Cho nên ta nên nhớ rằng cái điều cần cẩn trọng đó, đừng bao giờ đem chuyện thị phi làm quà cho nhau. Có thể làm vui được một chút, thế nhưng mà sau đó thì hậu quả không lường nghe. Và chừng như trong đời sống chúng ta, ta lây quay lại vướng phải chuyện này nhiều lắm, nhiều lắm. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đâu có tốn tiền gì đâu. Tại sao mình không cẩn trọng? Tại sao mình lại làm quà cho người ta những cái chuyện thị phi của ông A và B? Thưa đại chúng, tôi nghe dường như chưa có người Việt nào đem cái chuyện buồn phiền, cái chuyện khổ đau của mình, khúc nôi của mình ra nói với ai hết. Chỉ có đem chuyện người khác nói thì hay thôi. Những ngày tu ở Lộc Uyển mình lắng nghe những cái buổi pháp đàm, thưa các vị, dường như là người Việt thì im tinh tích, không bao giờ nói. Còn dân Tây Phương thì nó nói thoải mái thôi. Ví dụ như nó quá khứ đã từng khổ đau ra làm sao, những đứa con gái nó bị lợi dụng tình dục ra làm sao, nó kể hết. Nó làm như cái chuyện đó của ai không phải của nó. Nó không thấy mắc cỡ gì cả. Gần hơn nữa, thưa các vị, cái điều rất là khác biệt hai nền văn hóa đó là với người Mỹ. Nó tu không được, nó về, nó ra đời, và chừng vài tháng sau nó hiên ngang nó tới, nó dắt vợ bồng con nó tới tỉnh bờ, nó không có cảm thấy mắc cỡ gì hết. Tức là không sống được đời sống người xuất gia thì nó sống đời sống một người cư sĩ lành thiện đẹp đẽ thôi. Thế rồi mấy cái anh mà người Việt của chúng ta xuất gia tu mà không xong rồi đi mất luôn, đi mất luôn. Và đâu có gì ghê gớm đâu, cái chuyện là tôi không thể tu được thì tôi về, tôi có gia đình, rồi tôi làm ăn, là đóng thuế cho chính phủ là quá tốt, rồi tôi lâu lâu tôi dẫn vợ dẫn con về chứ có gì đâu. Thế nhưng mà cái mặc cảm vô cùng to lớn, cho nên ảnh rời khỏi chùa rồi, đừng hòng ảnh về lại. Năn nỉ anh cũng không về nữa. Có khi anh không còn sống đời sống một người cư sĩ nữa. Khác biệt là như vậy. Do vậy thưa các vị, chúng ta nên cẩn trọng những điều Phật dạy nơi đây, đó là đừng vì cái chuyện cười đùa, trêu chọc người mà gây nên ác nghiệp của tâm thức nghe. Và khi ác nghiệp đã gây rồi thì không trốn đường nào được cả. Dù lên trời, dù chui xuống đất, dù là độn thủy gì vân vân, thưa các vị, không có cách chi các vị trốn. Cho nên Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng ta thì sợ cái quả thôi. Chúng ta gây nhân thì chúng ta cười thỏa thích, nói xấu được người thích chí lắm, làm cho người đau chúng ta cũng thích chí lắm. Thế rồi cái nỗi khổ nó trở về chúng ta thì chúng ta la trời, chúng ta khóc. Cho nên nhân gieo thì không sợ, mà quả tới, sợ thì cũng không được. Cho nên khóc than thọ quả báo là như vậy nghe. Chứ chi lúc các vị gây nhân mà các vị cẩn trọng, các vị nhận định rằng đây là con đường nó vô cùng là lỗi lầm, dẫn ta đi vào con đường tắt, làm đến ác nghiệp, thế thì mình không có lâm vô cái tình trạng thọ báo xấu như vậy. Đây là bài kệ pháp cú mà chúng ta học, nó liên quan với bài này. Đùa cười gây nên ác, thân đã tạo nghiệp rồi sẽ khóc than thọ báo, tội đến theo hành vi. Giờ mình xóa bài này nha. Thế là cái bài này còn nợ nặng nhau câu nào? Hai câu chót đi vô pháp môn hành trì á. Thưa các vị, đây là xây dựng cái nền tảng để tu ạ. Nếu nghiệp lành không đủ, không tu được. Nghiệp lành ngay một đời này các vị không thể nương tựa vào thần linh nào để các vị xây dựng, mà nương tựa vào thân của ta, phải không? Ta có một hình hài, các vị nhớ rằng nếu không sử dụng nó một cách chính đáng, cứ để dành đó là không xài đó, và nó có theo cái tháng ngày nó bền không? Không. Cái chu kỳ ta thọ sanh giữa cuộc đời này 50 năm, 70 năm tùy vào cái cách vận hành của anh, chăm sóc của anh, nuôi dưỡng của anh, mà nó có thể bền hơn cái chu kỳ thực sự của nó có mặt. Thế rồi anh có mặt giữa trần đời, anh không khéo vận hành cái hình hài này, thế thì anh làm giảm đi vài mươi năm của sinh mạng là chuyện bình thường á. Các vị hình dung rằng những anh chàng hút sách, những anh chàng trác tán, anh chàng quỷ hoại đời sống, anh chàng rượu chè be bét đó, có khi những anh chàng đó mà anh không có lâm vô những cái tội phá hoại hình hại vậy, anh có thể sống mạnh, sống hùng lắm hết á. Tại vì cái năng lượng sinh động vô cùng, cho nên những con người càng sinh động thì họ càng phá phách là như vậy. Do vậy một hình hài các vị để dành đó thì các vị cũng không thể để dành được hơn cái chu kỳ của thọ mạng. Chỉ có một việc vô cùng quan trọng là các vị sử dụng một cách hợp lý. Thế thì các vị làm cho nó có mặt giữa cuộc đời này, nó sinh động là một, nó hữu ích là hai nha. Sinh động đó là nó không có lâm vô cái tình trạng tật bệnh, ốm đau, bại liệt, tàn tạ. Do vì đời sống các vị quá phóng túng. Hữu ích là chi? Mình vận dụng nó được những cái lúc mình còn khỏe mạnh, còn trẻ trung, còn minh mẫn. Vận dụng nó để tạo phước điền. Các vị biết rằng một bầy khỉ mà nó chỉ cần bắt chước người thôi thì nó đã có phước điền rồi. Còn chúng ta không phải bắt chước nghe. Chúng ta làm trọn vẹn bằng thân và tâm của chúng ta. Thế thì các vị đã tạo được phước điền từ nơi tâm thức, tạo phước điền từ nơi thân này. Nguyên tắc đó là khi tâm các vị ra làm sao thì các vị sẽ thọ nhận thân ra làm vậy. Tâm của ta, tức là nội dung bên trong của ta, mà nó tràn đầy nọc độc, mở miệng ra tự phun nọc độc vào người bằng ngôn ngữ của ta, thế thì may mắn một hình hài này nó không có thể biến dạng, nhưng mà chắc chắn rằng là với cái nội dung tâm thức như vậy, trả hình hài về cho các buổi thì ta phải tìm một cái loại hình hài nó tương ứng với tâm thức của ta. Để làm chi? Để phun nồng độc vào người. Tại vì mở miệng ra là mình cứ dùng những lời rất là ác hại, ném vào người những cái điều có thể gây chết người. Thế thì trong tương lai mình sẽ thọ sinh một cái thân hình là chạm tới là chết người bằng cái miệng đó. Thế thì loại gì? Loại nó bò vậy nè. Nằm dưới đất, nó rình rình, nó cắn thôi. Thế thì các vị hình dung rằng cái nền tảng vô cùng quan trọng để mình tu, để mình thành tựu được cái phước lành đó là nhờ một thân này nghe. Nếu một thân này các vị không có tận dụng nó để tạo bao nhiêu phước điền trong cuộc đời này, sẽ đến một lúc các vị muốn mà không làm được. Già thêm chút nữa, chống thêm cái gậy, rồi cái gậy đầu tiên rồi nó chỉ có một chân phía dưới, lần lần nó bốn chân, rồi tới bốn chân, chống cũng nghiêng cũng ngã nữa, cho nên đẩy cái bó cơ thôi. Đi hai ba bước là ngồi, ngồi đi đâu có nổi. Thêm một chút nữa thưa các vị, là mình không có đẩy được, phải ngồi trên chiếc xe, người ta đẩy giùm cho đi. Rồi thêm chút nữa thì bên cạnh chiếc xe, người ta đẩy thêm chiếc xe nữa. Xe gì? Lủng đủng, nào là bịch nước đi vô, bịch nước đi ra, nào ống thở. Bụng mình nó vùi hai ba lỗ, mũi mình nó thọc hai ba ống. Miệng mình cũng có, mũi mình cũng có. Lúc bây giờ thưa các vị, muốn làm một thiện sự, muốn niệm một tiếng Phật và muốn nói một lời xin lỗi với người, không có miệng để nói nghe. Không miệng để nói. Rồi mình tiếc rẻ rằng mình đã sử dụng một hình hài mình, nó phí phạm luôn nhiều chục năm, không tạo được chút lành thiện, không tạo được chút niềm vui hạnh phúc cho ai cả. Lúc bây giờ các vị muốn nói một câu nó dễ thương, đâu nói được. Nói lời xin lỗi, nói không được. Ngồi nó vơ vơ tay thôi, mà chắc chi mà vơ tay được. Cho nên thưa đại chúng, hãy cẩn trọng sử dụng một kiếp người cho xứng đáng. Bằng không thì sẽ có một lúc nào đó các vị không có cơ hội để làm điều này. Điều thứ hai, nhìn chung thưa các vị, chưa có ai mà phước lành nhiều như người Việt trên đất nước Hoa Kỳ nha. Cái điều này mình không phải nói ca cẩm lên đây để rồi khích lệ các vị, mà cái này là cái sự quán chiếu thực sự như vậy. Tại sao? Thưa các vị, người Mỹ, hoặc là chưa cần nhìn người Mỹ, các vị nhìn con em ta biết, dường như cái khả năng chịu đựng của nó yếu hơn ta. Nó không có kinh qua cái nỗi khổ, không biết gì về những khó khăn. Nói đến cái chuyện quá khứ như chiến tranh, như hoạn họa, như đói khổ, như nghèo thiếu, dường như cái chuyện cổ tích đối với nó. Còn chúng ta, mình trưởng thành trong cái môi trường là chiến tranh, hoạn họa, đau thương, khó nghèo. Và nếu ai đã từng ở Việt Nam sau 75 thì các vị biết hoàn cảnh nó vô cùng là khó khăn đấy chứ. Thưa đại chúng, là mình từng ở chân không vào những năm 76-77. Các vị hình dung rằng là chưa có một đêm nào mình ngủ ngon giấc nha. Một giờ khuya thôi, công an chiếc phường lên gõ cửa bùm bùm. Mở cửa ra thì thưa các vị, nội một việc đó là viết lý lịch, là kiểm tra hộ khẩu, đó là mình cũng điêu đứng rồi đó. Kể cả thầy cả trò, ông cụ Trúc Lâm cùng với mình là nửa đêm phải lội bộ xuống hang ông hổ đó, ngồi đó cho ta. Ngồi đó rồi có khi sáng mời về đồn để viết lý lịch. Và lý lịch có gì đâu mà viết. Đời này tu thì một là 15 tuổi đã đi tu, 16 tuổi kéo dài cho tới hai mấy 30 tuổi. Rồi ông cụ Thanh Từ cũng vậy, có gì lạ đâu. Chỉ có cái chuyện tu và tọa thiền và đọc kinh, và tọa thiền và đọc kinh chứ có gì đâu. Thế mà viết tới viết lưu, viết xuôi, viết ngược, viết đời ông, đời bà, đời cha, đời mẹ, viết hết cho ta. Rồi cái tội nghiệp đó là mình không biết mình ngủ ngon lúc nào và lúc nào bị dựng đầu dậy và thập thòng thắt thỏm luôn từng đêm. Các vị có hình dung rằng là cháu em nơi đây nó nào hề biết cái chuyện khó khăn như vậy, nó không biết sợ là gì đâu nghe. Nó về Việt Nam thưa các vị, nó nói chuyện với hải quan, nó thọc tay túi, nó nói chuyện rất ư là kiêu hùng, phải không? Còn mình vừa tới Tân Sơn Nhất là mình run như cầy sấy, sợ xanh mặt. Và từ cái điều này chúng ta có cái nhìn thế này thưa các vị, cái công phu tu của các vị, nhất là những người Việt nơi đây, các vị đang thưởng phước điền của nhiều đời trong quá khứ. Yếu tố đầu tiên để chúng ta tu tập để đạt được cái mức độ tâm ý trong sạch, nó cần bốn điều kiện nha. Bốn điều kiện gì? Bây giờ mình đi vô hai câu này nha, đây tới chiều mới giải quyết cho xong. Bốn điều kiện đó là pháp, tài, lữ, địa. Pháp là chi? Giáo pháp Đức Thế Tôn. Tài là chi? Điều kiện vật chất, không thiếu thốn, không đói nghèo, không có đẩy chiếc xe, không lén đi ngoài đường, cả sự nghiệp là chiếc xe. Thưa các vị, mình quan sát trong lúc mình đi thiền hành mỗi sáng ở bên cạnh thiền đường, mình thấy dường như chưa có anh không lén nào người Việt cả. Rồi mình vô cái trung tâm, nó tập trung dân homeless đường phố về. Rồi thưa các vị, lần đó mình cũng làm bộ đi vô thử coi nó ra làm sao. Cái điều đầu tiên mình vừa bước vô cái chỗ ăn, chỗ ở cũng khoảng chừng 500 con người. Cái điều mà không thể quên được là cái chi, các vị biết không? Điều chi? Đố nhau đó. Điều chi? Cái mùi thơm chiên đàn. Vô cùng là thơm. Thơm phức luôn. Cả không gian 500 con người ở, nó lượn thà lượn thượng, áo quần nhét nhác, và cả sự nghiệp mình nghĩ chắc là vô cùng là gọn ghẽ, chỉ một cái chiếc xe đẩy của chợ thôi là đủ, nào mền nào vân vân, mà chắc chừng 10 năm nó chưa từng giặt một lần á, cho nên là cả một cái không gian nó bốc mùi. Mình bước vô rồi mình chắp tay mình vái một cái thôi, mình lui ra thôi cho chắc ăn. Và thưa các vị, Nói như thế để các vị thấy rằng là một trong những điều kiện tiên quyết mà chúng ta ra đây thừa hưởng phước lành, đó là không có người Việt nào không đủ điều kiện có nhà, có cửa, có đời sống hoàn thiện. Tức là không đến nỗi giàu, nhưng mà không có nghèo, không đến nỗi làm homeless đường phố. Dù là các vị có những đứa con mà nó không mấy gì thương các vị thực sự, nhưng mà chưa đến đổi lâm vô cái tình trạng mà bị đẩy ra ngoài đường để sống lang thang lướt thướt. Thế thì ngay cái điều kiện căn bản này, ngay điều kiện vật lý này để nuôi dưỡng, thì ta có đủ điều kiện để chúng ta tu tập rồi đây. Có cái ăn để no, và có cái mặt để ấm, có mấy nhà để ở. Thấy thì nó bình thường, nhưng mà ta thử hình dung rằng có những gia đình vô cùng khó khăn nghe, nơi đất nước Việt Nam á. Họ nghèo đến nỗi, thưa các vị, là chung quanh là sâu người Việt cả. Thế nhưng mà tìm một cái sự ấm áp giúp đỡ dường như tìm không ra. Xã hội chúng ta nơi đây, ví thử mà có nghèo đói, có lang thang, có làm không nét cũng là chuyện bình thường, tại vì chung quanh không phải là người đồng bào ruột thịt dân Mỹ không à. Thế nhưng mà chưa một người Việt nào đẩy xe làm không lát đường phố cả. Thế thì các vị hình dung coi là đời sống nơi đây dù không phải giàu có, nhưng mà chúng ta đều đủ phước điền để tu tập. Có cái ăn đủ no từng ngày, có cái mặc đủ ấm vào mùa đông, có một cái mái nhà để đi vào đi ra. Thưa các vị, đây là một phước lành có khi không phải dễ kiếm. Điều thứ hai liên hệ với điều này, đó là chi? Cái hoàn cảnh chúng ta sống nơi đây. Các vị không hề thắc thỏm gì về cái chuyện nửa khuya người ta dựng đầu mình vậy, đuổi mình đi vô rừng để kiếm sống, phải không? Ta đã từng lâm vào tình trạng như vậy đó. Nhà mình khang trang, đẹp đẽ, thế nhưng bất ngờ nửa đêm mình bị bóc ra khỏi nhà, rồi đi lên vùng kinh tế mới ở. Cái điều này đã từng xảy ra, nếu ai là người Việt đã từng có mặt nơi đất nước Việt Nam sau 75 thì các vị đều nghe điều này, chứng nghiệm điều này, có khi tự thân mình cũng đã từng lâm vô chuyện này ngáp. Nhưng đất nước này dường như chưa bao giờ xảy ra chuyện đó đối với người Việt cả. Các vị nếu không phạm pháp, không làm bất cứ chuyện chi thì chẳng có ngáng một tay nào ở đây, phải không? Chỉ có sợ cảnh sát giao thông thôi, mà mình chạy đúng thì cũng chẳng có chi mà sợ. Có lần mình về Việt Nam, đệ tử mình hỏi thưa thầy ở Mỹ làm sao vậy? Mình trả lời rất nói, ở cái đất nước nó chán lắm con. Nó mất tự do nhiều thứ mà nó không có tình nghĩa gì hết á. Nói sao kỳ vậy thầy? Mình trả lời cách giảng gì, nói con coi lên xe rồi nó bắt mình ràng rịch. Việt Nam ngồi thoải mái, đâu có xích beo gì đâu. Điều thứ hai thoải mái hơn nữa là dù cho xe sang trọng, ông to bà lớn nó đi xe mẹt đàng hoàng nha. Thế nhưng mà ảnh ăn cam, ăn quýt, thậm chí là những cái túi mà ảnh bữa ra đó, ô uế đó, ảnh hạ cửa kính xuống, ảnh ném ra đường, rất ư là tự do, đời sống rất là thoải mái. Điều thứ hai, thầy ở trên đất nước Hoa Kỳ 15 năm rồi, chưa một anh cảnh sát nào tới làm thân như thầy. Cậu thầy mới vừa bác xá, ghé tới thị trường là thầy thấy là nó đã làm quen thầy rồi. Về tới ở quê hương rồi thì này là công an phường, công an thành phố, công an tỉnh, công an khu vực gì chứ nó đều tới nó thăm cả. Nó đều tân công, nó nói ông đi bao nhiêu năm nay tôi ở nhà tôi giữ chùa cho ông đó. Và thưa các vị, cái chùa mình đâu cần giữ, giữ không giữ thì cái chùa vẫn ở đấy. Thế nhưng mà anh nói như vậy, và anh nói tới nó lui chung quy là thưa các vị, cái chuyện quan trọng đó là anh phải biết điều với tôi. Anh phải biết điều. Thế là các vị nhìn coi, từ cái điều mình nói, nhìn coi hoàn cảnh chúng ta có gì vậy không? Không hề nghe. Các vị đốt đuốc, các vị đi khắp nước Mỹ, các vị tìm cái hoàn cảnh như trong quá khứ ta đã từng chưa hề có. Các vị hãy đối chiếu là hoàn cảnh của mình, hoàn cảnh của Việt Nam, các vị thấy là ta có vô vàn cái điều kiện tiện nghi để làm chi? Chưa nói tu nghe, sống hạnh phúc thôi. Không có lo âu, không có phiền muộn, không có bất an. Thế mà mình không hạnh phúc được mới tức chứ, phải không? Mình tràn đầy lo âu, tràn đầy phiền muộn, tràn đầy bất an, lòng mình cứ ngổn ngang trăm mối, thế thì tội nghiệp mình vô cùng. Rồi mình hỏi nhau rằng là đợi bao giờ mới có được hạnh phúc đấy? Đợi bao giờ? Hãy thành thật trả lời đi, đợi bao giờ? đợi tới vô hòm rồi anh phúc ưng. Thế thì tội nghiệp mình quá. Tại sao mình không thể lợi dụng được đời sống bây giờ ở đây? Mình nhận diện tất cả những điều kiện mình đang có mặt chung quanh mình, đang ở dưới chân mình đang dẫm đạp những hạnh phúc đây. Thế thì các vị hãy chuyển cái hướng sự suy nghĩ của mình để bỏ hết những cái điều buồn phiền giận dữ tâm thức nó đang lợn cợn trong tâm thức. Kỳ thực không có cái điều gì đáng để cho chúng ta buồn phiền trách cứ đâu nghe. Tại vì nhìn lại quá khứ thì thưa các vị, những điều như vậy nó mới đáng làm cho ta bận tâm, đáng làm cho ta thức đêm thức hôm không ngủ được, đáng làm cho ta phiền muộn bất an. Còn những điều hiện tại chưa lâm vô cái tình trạng như khổ đau của quá khứ, thế thì không lý do gì mình để cho tâm thức mình nó chìm ngập trong nỗi phiền muộn lo âu cả. Nếu các vị để cho tâm thức mình nó chìm ngập trong lo âu, trong buồn phiền, trong giận dữ, trong bất an, thì các vị tự hành hạ mình, tự chuốc khổ cho mình. Hay nói một cách khác là không sống thông minh, không biết dành năng lực của đời sống mình còn rất ít nha, để sống, để làm cho hạnh phúc nha. Ví như mình còn trẻ, mới 15-20 tuổi, tri thức của mình nó còn thấp kém, không có nhận ra điều này. Và cuộc đời mình cho phép nó còn dài, cho nên mình nhận chìm nó trong lo âu, trong phiền muộn thì còn được. Tại vì nó còn dài lắm. Còn lần này 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi rồi mà lòng mình nó cứ ngổn ngang, cứ phiền muộn, cứ bất an vì những chuyện không đáng đồng xu con nào cả, thế thì tội nghiệp chứ. Tóm lại cái điều mình thưa các vị đang có điều kiện tuyệt vời của đời sống nè, đời sống tự thân, đời sống hoàn cảnh nè, môi trường đời sống, không khí chính trị nè, và các vị cũng đang có điều kiện tuyệt vời là chê, có những người bạn pháp để giúp chúng ta tu nghe. Mình đến một môi trường tu học vài mươi người là mình có vài mươi người bạn. Mình gần gũi một vị thầy là mình có được một người bạn nữa. Thầy cũng là bạn thôi. Đó là thiện hữu tri thức mà. Mà nếu các vị quen tới 15 ông thầy thì các vị có bao nhiêu ông thiện tri thức? 15 ông thiện tri thức mà thầy nơi đất Mỹ này dễ kiếm hay khó vậy? Dễ ờn. Nhiều thầy lắm. Thầy nào cũng muốn thân thiện với các Phật tử cả. Thế thì bạn tu nè, bạn học đạo nè, bạn dạy đạo nè, những vị thầy chỉ là bạn thôi, không có gì ghê gớm hơn nhau cả. Ông chỉ là những người thiện tri thức đi trước ta. Điều này mình nói không có vẻ kiêu kỳ chứ cả nghe. Các vị biết rằng ta được gọi là đệ tử của Phật, phải không? Đệ là chi? Đệ là em, tử là con. Nếu các vị quy y các thầy thì các vị cũng là đệ tử của các thầy, cũng là vừa em của các thầy, vừa là con của các thầy. Tại sao là con? Học Phật Pháp, thấu đạt được lời dạy của Phật, phát sinh năng lực trí tuệ từ vị thầy tặng cho mình. Cho nên về phương diện học Pháp thì mình là con, phải không? Ngài sinh ra mình, thầy sinh ra mình, Đức Thế Tôn sinh ra mình. Thế nhưng mà đều có sẵn phẩm tính Phật, cho nên Ngài thành Phật trước, Ngài chỉ là anh thôi nghe. Còn tôi thì thủ sẵn, tôi sẽ thành Phật, cho nên là em. Thủ sẵn là bao nhiêu lâu? Bao nhiêu lâu? Hà sa kiếp thành Phật. Thánh đó, Ngài thành trước đi, tôi thủ sẵn. Tức là tôi đọ suốt kiếp trong luân hồi cái đã. Từ từ tôi nếm khổ đau, tôi chán khổ đau là tôi thành Phật cũng được. Nhưng mà nguyên tắc thưa các vị là chúng ta là đệ tử, cho nên cái hàm nghĩa rằng là các vị đến với đạo Phật, các vị đi vào con đường tu tập, các vị học Phật Pháp là các vị đã có cái điều kiện này rồi. Học chánh pháp ta đã có điều kiện này, có điều kiện nuôi dưỡng ta đã có điều kiện này. Đĩa là chế, có những cái môi trường tuyệt vời để cho tu học, có mấy chùa, có đạo tràng, có nơi giảng pháp, và có một cái vùng đất văn minh không phải ác địa. Là đĩa nghe. Mình hình dung rằng nếu mình lỡ sinh ra ở những đất nước chỉ có Hồi giáo hoặc Kitô giáo, trong khi đó cái hạt mầm chúng ta là hạt mầm Phật Pháp, các vị làm sao tìm? Có khi tìm cũng rất là khó khăn nghe. Có những người Mỹ, có những người Anh, có những người châu Âu á, họ muốn học đạo họ phải làm chi? Họ bay qua Tây Tạng theo Ngài Đạt Lai Lạt Ma, chứ có phải đơn giản đâu. Còn ta thì xách xe đi ra học đạo bao nhiêu phút tới vậy?
15 phút.
Thế mà vinh vào cái cớ là sao quá, hoặc là nhức chân quá, hoặc là trời nay mưa, trời nay lạnh, không buồn đi học. Thế thì thưa các vị, mình cô phụ điều kiện mình đang có để xây cái nền tảng cho công trình tu tập nhé. Đó là nhìn một cách tổng quát thì mọi người chúng ta nơi đây, hay nói trong phạm vi hẹp là mọi người Việt chúng ta có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ, các vị đang đủ cái điều kiện pháp tài lữ địa để các vị tiến bước trên cái con đường tu tập tâm linh này. Mà nếu mình không có lợi dụng cái điều kiện này để tu thì sẽ tới một lúc mình mơ ước đến cái sự tu tập không thể có điều kiện để tu tập nữa. Gần gũi nhất, mình không có cái dịp học thế này, mai mốt nghe người ta đồn rằng thầy Phước Tịnh ông dạy dễ học lắm, dễ tu lắm, thế rồi tìm hỏi thầy Phước Tịnh quá ra ông đã ra người thiên cổ rồi. Thôi rồi, mà không ai lường được điều này nghe. Ví dụ như các vị từng nghe Hòa Thượng Minh Hồi sáng ngày nói chuyện đó, ngày nói cô Như Thủy đã từng có mặt nơi đây trong những mùa ăn cư trước, phải không? Và các vị đã từng học, đã từng nghe sư cô trình bày những cái điều đạo lý rất ư là dễ thương, thấm vào lòng mình. Thế rồi năm nay thì thưa các vị đã ra người thiên cổ rồi. Tóm lại, đây là những cái nền tảng mà ta đang sở hữu nghe. Từ cái nền tảng sở hữu này, chúng ta mới đi vào con đường thanh lọc tâm lý cho trong sạch. Còn 30 phút nữa. Thế là điều thứ hai, mình đang đi vô đây, nãy giờ là cái điều kiện để các vị đi vào con đường thanh lọc tâm lý nha. Thế là cái điều chúng ta đi vô đó là làm sao thanh lọc tâm. Mình chia ra làm hai bước. Bước thứ nhất, đó là cái bước tư duy. Bước thứ hai là bước hành trì. Dùng cái từ này dễ hiểu nhưng mà nó có hàm nghĩa. Tư duy là chi? Tức là thấu đạt, thấu đạt lý. Bước thứ hai đó là thực tập. Thưa các vị, nếu mình thấu đạt được lý rồi thì cái sự thực tập của mình nó vô cùng là giản dị. Chưa thấu đạt lý thì mình thực tập giống như mình đi trong đêm đen. Điều thứ nhất là nó không có cảm hứng lắm. Ví dụ như người ta biểu mình làm, cứ làm đi, mà không biết rằng hậu quả của cái làm này nó đưa mình đến đâu, cho nên cái niềm cảm hứng mình không có. Mình không có đam mê, không thích thú. Ví dụ như các vị sai con mình nói làm cái này đi con, làm cái này đi con, mà không nói cho nó biết rằng làm cái này nó có được cái nguồn thu mấy chục ngàn mua cho con chiếc xe hơi ngon lành. Với mấy đứa thanh niên nữa nghe nói như thế thì nó làm gì? Thưa các vị, nó chết mê chết mệt với chiếc xe, cho nên nó làm không đề hà, không buồn phiền chứ cả, làm bằng cả nỗi niềm đam mê của một đứa con trai, trái tim nó bừng bừng lửa, phải không? Thế thì thấu lý và thực tập nó là như vậy nghe. Đây là con đường thiền của truyền thống Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam. Cái từ người ta nói khác đi, nghe nó kêu xa hơn, đó là kiến tánh để khởi tu đó. Các vị nghe cái từ đó nha ha. Mình thấy cái từ đó nó hơi nặng nề, sợ các vị không quen. Đầu tiên là thấy tánh cái đã. Rồi sau đó, từ thấy tánh các vị an trú được ngay nơi thể tánh bất động của các vị. Rồi các vị sống, các vị hành trì thôi thì gọi là khởi tu. Hay nói cái khác là ta thể nghiệm được trong cái hình hài sinh diệt này có cái không sinh diệt. Ta thể nghiệm được trong cái buồn vui hờn giận ghét thương đây có cái nó không có bị hờn giận ghét thương buồn vui chi nhận chìm đó. Ta thể nghiệm được là cái dòng suy nghĩ miên man này nó sinh nó diệt, nó đến nó đi, nó mất nó còn, nhưng mà còn cái thể tánh của riêng ta được gọi là Phật tánh, được gọi là thể niết bàn, được gọi là tâm bất động, nó luôn có mặt, nó chiếu sáng. Nó không có phải là ý nghĩ bồng bềnh ngược xuôi xuôi ngược chi cả. Nó không có phải là những buồn vui chạy tới chạy lui chi cả. Nó cũng chẳng phải là nài này. Nhưng mà cái đặc thù nó là nó không rời nài này, không rời buồn vui, không rời sự suy nghĩ. Do vậy cho nên liễu ngộ được điều này có khi nó là một nhân duyên của ngàn kiếp. Nhân duyên hãn hữu mới gặp được. Bằng không thì chúng ta chỉ thấy đời sống chúng ta là hình hài, Đời sống chúng ta là những buồn vui, những hạnh phúc và khổ đau. Đời sống chúng ta là những ý tưởng, nghĩ suy đây, những ký ức của chúng ta nhớ về quá khứ hoặc nghĩ tới tương lai đây thôi. Ngoài những tầng này, ta không nhận ra được một cái tầng thâm sâu. Cái tầng đó được gọi là đức tướng chân thật Như Lai của chính ta. Hay cái tầng đó còn gọi cái tên là Phật của chính các vị. Thế cho nên ngộ được điều này gọi là thấy tánh. Thấy được cái không sinh diệt nơi hình hài sinh diệt. Cái không sinh diệt nơi buồn vui sinh diệt. Cái không sinh diệt nơi những ý nghĩ đang sinh đang diệt. Mà nhận ra điều này rồi, thưa các vị, cái việc còn lại nó dễ như ăn cơm vậy. Đó là chỉ cần sống được với điều này thôi là thành Phật đó. Thành Phật không có cái chuyện là chuyển hạn vào ngày mai, hoặc là tôi chết rồi tôi mới vãng sinh, thưa không. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, nghiệm ra được điều này, các vị sống liền được với điều này thì gọi là người đang đi vào con đường tâm linh nha. Đó là mình giải thích một cách tổng quát để các vị thấy là giữa đạt lý và sự thực tập này nó là một. Người nào thấu được lý, nhận ra điều này thì sự thực tập vô cùng dễ. Và người nào thực tập mà thấy cả lý thì thưa các vị, cái sự thực tập của chúng ta nó là một niềm đam mê, chứ không phải là tu là việc cực nhọc, khó khăn. Tu là việc phải cần có ai khích lệ ở bên sau lưng mình, đặt đòn bẩy bẩy mình để chịu tiếng, thưa không. Người thông minh họ tự biết xử lý việc của họ thôi à. Ở mức độ bình thường, thưa các vị, khi trình độ tâm thức mình tiến đến một cái chừng mức nào đó, mình biết việc phải làm nhé. Ví dụ tuổi bé thì cần roi của bố mẹ đe nạt mình mới chịu học. Nhưng mà tới lúc lớn rồi mình thấy rằng là học bao nhiêu thì cái nguồn lợi đến với mình bấy nhiêu. Cho nên nó phấn đấu, nó vươn vai, nó học chết bỏ để có mảnh bằng, để có công ăn việc làm, để có tiền, để có sự nghiệp, để có tương lai. Phải không? Thế thì ta cũng vậy nghe. Khi mình ngộ ra được điều này, thấy được điều này rồi, cái việc còn lại không cần thầy nào khích lệ, năn nỉ hoặc trả tiền mướn mình đâu. Mình tự động phải làm thôi. Đó là việc tự nhiên của những tâm hồn hướng thượng, việc tự nhiên của những trình độ tâm thức đã vươn đến một cái chiều cao thôi. Chưa vươn đến chiều cao thì đời sống mình nó chỉ lây quay một việc thôi. Đó là việc chi? Làm ra tiền rồi xài tiền, hạnh phúc nó quay tròn gần đó. Cao hơn một tầng, vượt khỏi cái hạnh phúc của vật chất thì tìm ra một cuộc tình để khổ với cuộc tình, để vui với cuộc tình. Rồi lanh quanh chuyện khổ và vui thôi. Rồi cao hơn một tầng thôi, các vị tìm ra một chút danh để rồi leo lên được tới cái đỉnh công danh rồi thì bao nhiêu thứ phải lo lắng, phải sợ sợ, phải bất an. Các vị tưởng rằng có cái danh lớn là tổng thống là ngon lắm ư? Mới vừa lên tổng thống người ta chửi rầm rầm. Thế rồi kéo dài trên con đường tổng thống 4 năm thưa các vị, đầy cay đắng nó chứ sung sướng gì đâu. Thế cho nên thưa các vị, khi tâm thức mình chưa nâng đến chiều cao thì mình thấy niềm vui rất là phù thế nghe. Thế là khi tâm thức mình nâng đến chiều cao, mình thấy rằng ngoài niềm vui phù thế của lời, của danh, của tiền, của tình vân vân, nó còn có một loại niềm vui tuyệt vời, cao khiết. Đó là niềm vui của người thấy được đạo lý, niềm vui của người đi vào công phu thực tập. Thế rồi mình giải thích từng phần để các vị ngay bữa nay phải ngộ đạo nghe. Ngộ xong cho rồi khỏi mẹ học tới là vui vậy. Ngộ đạo cho rồi vô cùng dễ. Đó, thưa các vị, cái điều cần thiết mà mình đi vô để các vị nhận diện ra rất là đơn giản thế này. Lâu nay ta cứ đồng nhất, ta vào niềm vui, ta vào nỗi buồn, ta vào sự thất vọng, ta là sự lo âu. Thế nhưng mà tinh tế hơn, các vị nhìn coi, đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, đây là thất vọng, đây là lo âu. Một đời người nó đến với ta bao nhiêu lần?
Nhiều, nhiều lắm.
Quá nhiều, đến không hết. Thế rồi nó đến rồi nó đi hay nó ở lại?
Đi.
Rồi cái gì còn ở lại? Cái gì? Có một cái còn ở lại là trạng thái không buồn, không vui, không hờn, không giận, không lo lắng, bất an, phải không? Trạng thái bình thường nhất của tâm thức ta, đó là trạng thái buồn vui thì đến và đi như những dòng chữ trên bảng này bị xóa sạch. Nhưng mà cái còn ở lại là tấm bảng. Bản chất tâm của các vị, thưa đại chúng, nó chưa hề dính với buồn, với vui, với hờn, với giận, với lo lắng, bất an gì cả. Nó đến rồi đi ngang qua, biến mất và hư vô. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là ta không cho nó biến mất và hư vô nghe. Ta lưu nó lại là thành của gia bảo trong ta, để lâu lâu mình gửi nó lại, mình mời nó ra để hành hạ nhau chơi. Hành hạ nhau không được thì hành hạ chính mình. Rồi thưa các vị, thay vì tôi hành hạ ông không được thì tôi hành hạ tôi cho ông biết. Mà tôi khổ thì ông cũng khổ thôi. Chuyện đời nó là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, nhìn tỏ tường thì buồn và vui, hờn giận bất an, ưu tư, phiền não, vân vân, nó đều là cái dạng chữ viết trên bảng mà thôi. Đến và đi, biến mất như hư vô. Cái còn lại là trạng thái tâm sạch nhẵn, không buồn vui gì cả. Thế nhưng mà ta dễ hiểu lầm điều này nhé. Ta dễ hiểu lầm rằng nếu như vậy thì ta là hư vô ư? Hư không. Các vị tinh ý một chút thì các vị thấy rằng là ngay lúc buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi, lo âu thì muộn đến rồi đi, nó tuồn tuột đi ngang ra phía trước. Nhưng các vị là người đang quan sát nó, là người đang chiêm nghiệm nó, là người đang nhìn được nó, nhận biết nó. Cái nhận biết của các vị với cái buồn vui nó không phải là một nghe. Khi ta nhìn được đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận thì ta là gì? Ta là cái nhìn, buồn vui là cái bị nhìn, buồn vui là đối tượng bị ta thấy, ta là người thấy á. Và điều này, thưa các vị, chỉ một chút nhỏ thôi, nếu mà các vị ngộ ra được thì các vị cứu được mình rồi nghe. Các vị hình dung, những tay minh tinh bằng bạc, những tay mô đồ thời trang đó, nó làm việc khỏe luôn à, mình thấy rồi. Mình thấy nó đi qua đi về trên sàn, nó ẹo qua ẹo về chứ nó có làm chi nhiều, mà chưa chắc thì nó đi đẹp hơn tôi đâu nè. Thế mà nó đi ngang đi qua đi về là nó lượm 10.000 20.000 như chơi, nó biểu diễn thời trang mà. Và các vị hình dung rằng là tiền nó nhiều nè, nó có nhan sắc nè, rồi nó có cửa nhà nè, một năm lương tiền của nó triệu nọ triệu kia chứ có phải hiền đâu. Ấy vậy nhưng mà nỗi khổ đến với nó không chịu nổi, nó làm chi? Nó leo lên tầng lầu 30-40 tầng bề cao, nó buông mình, nó nhảy ra để nó chết. Hoặc nó uống thuốc độc, nó chết. Tại sao nó chết vậy? Thưa các vị, do vì nó thấy cái nỗi khổ là nó, nỗi thất tình là nó, nỗi buồn phiền là nó, nỗi chán nản là nó. Ở mức độ cạn thì nó cảm thấy là cuộc đời này dường như dễ lâm vô tình trạng trầm cảm, cho nên nó phải hút xì ke, ma túy. Và nó sử dụng những chất đó một lần thôi là nó đã tự hại chết nó rồi. Và đa phần khi nó đồng nhất nó vào những nỗi niềm sinh ra trong tâm thức nó thì có hai cái chết nha. Hai cái chết xảy ra đó. Cái chết chậm nhưng cũng rất chắc. Đó là sử dụng ma túy, cần sa, quỷ hoại đời mình. Rồi cái chết kia thì chết đột biến là uống thuốc độc chết liền, hoặc là nhảy lầu chết liền, hoặc là vân vân, thưa các vị, là cái chết nhanh. Nhưng mà chung quy lại, khi ta thấy buồn là ta, thất vọng là ta, khổ đau là ta, thì ta đang lâm vô tình trạng một là chết chậm, hai là chết tức khắc. Mình đừng tưởng mình không giống như vậy nghe. Khi các vị đồng nhất mình vào nỗi buồn và nỗi thất vọng và nỗi khổ đau thì các vị cũng đang chết chậm đó. Tại vì nỗi buồn nào nó cũng tàn phá thân tâm ta, nó hủy hoại sức khỏe ta, nó làm cho trầm cảm, làm cho bất an, làm cho địa ngục có nơi ta, làm cho địa ngục có trong gia đình của ta. Thế là chỉ cần các vị ngộ ra một điều nhỏ thôi. Ta là người thấy buồn vui, bất an, sầu thảm là cái đối tượng bị ta thấy. Mà cái đối tượng đó, thưa các vị, với ai cũng đúng cả, đó là nó luôn đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt chứ nó đâu phải ở ngoài. Người ta bảo rằng là tôi giận đến độ tím tái mặt mày, nên đất trời này cũng quay cuồng. Nhưng mà kỳ thực cái giận đó nó lên đến độ cao rồi nó như sóng nghe, nó chìm xuống rồi nó ra đi. Thế nhưng mà rồi 2-3 hôm sau mình không gặp người đó, cái cơn giận nó dịu đi, bất chợt vẫn luồn luồn tới nhà, cái mình làm chi? Lại mời cái cục giận mình ăn cất á, nó đi ra lại. Chứ có phải cái giận nó cùng một cường độ vậy, nó nhiều ngày thì ta làm sao sống? Và cái điều này đúng vô cùng, thưa các vị. Ai cũng lâm vô tình trạng như vậy cả. Thế thì này buồn, này giận, này lo lắng, bất an vốn là sinh, là diệt, là vô thường, là chưa bao giờ tồn tại lâu nơi tâm thức các vị cả. Tâm thức các vị vốn không có cái giận buồn sầu thảm bất an chi. Nó là một trạng thái tâm rỗng trống đầy ánh sáng, gọi là đầy năng lực trí tuệ đó. Nó soi sáng được từng cái buồn giận ghét thương nên đến đi mà. Các vị đừng nghĩ rằng mình tu có trí tuệ là tự nhiên mình không cần học tiếng Anh gì cả, cái mình nói ào ào, thứ không phải vậy. Đừng có hòng. Thầy Phước Tịnh ở Mỹ 15 năm thì cứ ở Mỹ 15 năm, nhưng mà thi quốc tịch cũng không đậu là tại vì không học tiếng Anh thôi. Trí tuệ nó phát sinh là các vị có thể nhìn được đây là buồn, đây là vui, mà không phải là ta, là trí tuệ rồi đó. Trí tuệ này ngang tầm với trí tuệ của quán tự tại nha. Đừng tưởng quán tự tại là ai xa lạ, quán tự tại chính là năng lực tâm của các vị. An trú ngay nơi tuệ quán, nhận biết được đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, thì các vị trở thành dòng năng lượng trí tuệ tràn đầy. Điều thứ nhất cạn là các vị đoạn được phiền não. Thử làm một việc coi là khi có buồn đến, mình chỉ mỉm cười nhận diện đây là cái buồn, đây là cái buồn đang đến với ta. Ta quan sát nó, ta chiêm nghiệm nó, ta mỉm cười nhận diện nó, thì không có một cái buồn nào nó có gan nó ở lại lâu nơi các vị cả. Nó dịu xuống, nó ra đi thôi. Rồi nguyên tắc, ta thấy cái chi thì cái đó đều là đối tượng bị ta thấy, phải không? Mà ta là người thấy nhé. Vô lý, mình thấy con gà là mình là con gà ư? Thứ sai. Mình thấy trái ớt cái tự nhiên mình là trái ớt cũng sai. Cái đó trừ khi bệnh quan tưởng thôi nha. Chứ còn con người bình thường thì chưa hề đồng nhất ta với cái đối tượng bị ta thấy bao giờ. Ở lĩnh vực vật lý thì dường như chúng ta rất thông minh, nhưng ở lĩnh vực tâm lý thì dường như mình chưa đủ thông minh nha. Do vậy cho nên mình cứ thấy buồn là tôi, vui là tôi, lo âu phiền não bất an là tôi, trầm cảm là tôi, thất vọng là tôi, tuyệt vọng là tôi. Mà khi các vị lâm vào tình trạng như vậy thì còn cái chi đời sống ở đâu? Khi mình thấy mình là nỗi thất vọng, mình có thể chết đi chơi đấy nhé. Mình thấy mình là nỗi tuyệt vọng thì thưa các vị, mình không có cách chi khống chế được cái ý thức muốn tự giận đâu. Thưa các vị, điều này nó là một lẽ thường nha. Trong mọi thứ nghiệp giữa trần đời này, một cái loại nghiệp khó giải trừ vô cùng, khó cứu vô cùng đó là cái nghiệp tự sát nha, tự sát. Tại vì cái nghiệp này nó rớt vào tâm thức các vị rồi, như một cái hạt mầm nó rớt vào cái vùng đất tâm rồi thì nó lại lên thành gì? Thành cây. Cây rồi nó làm chi? Nó rụng hạt xuống. Và thưa các vị, khi nó rụng hạt rồi nó không phải một cây mà nó thành một rừng cây. Cho nên một ý niệm mà khởi trong tâm thức của ta về cái ý niệm buồn chán và muốn chết cho rồi, thưa các vị, là một loại nghiệp ác cực xấu, cực xấu. Ngay một đời này nó đã xấu rồi, rồi nó di quả cho rất nhiều đời nha. Có một hôm mình nghe một thầy nói chuyện, ông nói thầy à, sư phụ con ngày xưa ông chuyên về tụng chú để giải nghiệp, giúp cho những cái bệnh người ta chết trùng nè, tức là trùng tan, các vị có biết chứ hả? Cái từ nó gọi trùng tan liên tán đó, phải không? Chết lụi đuổi chết cả họ luôn, 5-7 người trong một tháng đó nghe. Thế nhưng mà vị thầy đó, ông giỏi, ông nói là cái thứ trùng tan nào giải cũng được hết á, bằng chú thuật của Phật, bằng pháp gia trì của Mật Tông. Thế nhưng mà có một loại không giải được, đó là cái loại tự giận bằng thắt cổ là giải không được, khó vô cùng. Phải thần lực vô cùng mạnh, định lực vô cùng lớn mới có thể giải được. Thế thì thưa đại chúng, một cái chút xíu nhỏ của công trình ngộ đạo thôi, chút xíu nhỏ thôi, tức là ta luôn là người quan sát những loại đối tượng như là buồn, như là vui, như là hờn, như là giận, như là thất vọng, như tuyệt vọng, như thất tình vân vân. Thưa các vị, nó đều là đối tượng bị các vị nhìn nghe, chứ không hề là các vị. Khi mình nhận ra điều này thì gọi là thấu lý rồi đấy, gọi là thấy tánh rồi đấy. Và nhận ra điều này thì nó đã tạo thành cái bước nhảy vô cùng lớn cho đời sống chúng ta. Chúng ta không còn đồng nhất mình vào những nỗi niềm sinh và diệt trong tâm thức. Có hàng nghĩa rằng là Nếu các vị có khả năng thực tập được điều này, các vị đã có thể cắt đứt được phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn, thất vọng, trầm cảm. Mọi điều, thưa các vị, những cảm xúc của các vị, những cảm thọ của các vị có thể nó kéo dài rất lâu, có thể nó ngắn, nó thoáng đến rồi thoáng đi. Thế nhưng mà điều chung, một nguyên tắc là nó sinh thì nó diệt chứ, nó đến rồi nó đi thôi chứ. Chưa có nỗi buồn nào nó kéo dài qua một buổi chiều. Đất trời này thê thiết mưa rây liên tục, nhưng mà cũng có những lúc trời sáng nhé. Thì tâm thức ta cũng vậy nha. Cho nên ngộ được một chút xíu này thôi thì chuyện gì phát sinh, cứu được đời sống ta. Mấy cái tên minh tinh bằng ảnh, mấy cái tên mô đồ thời trang, mà nó hiểu được một chút đạo lý thì thưa các vị, nó đi ngang qua nhẹ nhàng giữa cuộc đời này chứ đâu đến nỗi là nó tự sát. Thế thì thưa đại chúng, giáo lý của Đức Phật vô cùng tuyệt vời. Nếu ta học ngang đây thôi thì ta đã có thể cứu được đời mình ngay hiện thời rồi nghe. Đây là bước thứ nhất, ngộ được lý. Thì các vị đã thấy được con đường đi của chúng ta rất sáng. Thế rồi, thế nào là những bước hành trì căn bản vậy? Hãy thực tập ngay từ căn bản, ngay từ thân. Ba bước mình hướng dẫn thiền tập buổi sáng. Thưa đại chúng, mình xin thưa lại, đây là tinh yếu của thiền tứ niệm xứ. Đi từ cạn, đi từ thân, đi vô dần dần để các vị đi vào tâm nghe. Khi các vị nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, thì các vị là năng lực tâm chiếu sáng thấy hơi thở đang đi vào, đi ra. Rồi điều thứ hai, khi các vị thấy bụng mình đang phồng và xẹp, các vị ý thức bụng đang phồng và xẹp, nhận biết bụng đang phồng và xẹp để làm chi? Để đem cái tâm nhận biết của các vị đặt vào cái vùng cúng rúng của các vị, là vùng sinh mệnh chính yếu đầu đời của ta. Các vị hình dung rằng ta trưởng thành trong bụng mẹ 10 tháng, ta không cần ăn, không cần thở, nhịp tim ta vẫn bình thường, thần kinh ta vẫn phát triển, là từ nơi thức ăn qua cuốn rúng này. Cho nên thở nội lực hay là thở đan điền, nó hàm nghĩa rằng là các vị làm cho thân thể các vị khỏe mạnh, năng lượng của các vị phục hồi. Và khi điều này nó được phục hồi và các vị tập như thế này thì nó làm cho thân các vị khỏe, thân các vị nó cân bằng, nó không có tình trạng là cái đầu thì nặng mà cái chân thì nhẹ nhé. Tại vì ngay giữa trung tâm của hình hài này, khi các vị ứng dụng được cái pháp thở đan điền như thế, thế thì các vị làm cho âm dương nó điều hòa, làm cho ngũ hành nó vận hành rất là tốt lành. Hay nói theo ngôn ngữ Osawa, nó là cân bằng âm dương. Âm dương mà cân bằng, thưa các vị, huyết mạch các vị cân bằng thì nó loại trừ được tất cả những loại tật bệnh nhé. Và khi ứng dụng được các phương pháp thở, nhận biết hơi thở vào ra nơi mũi, nhận biết hơi thở phồng và xẹp, mình chưa nói gì về cái chuyện thâm sâu hay nói bước đột cạn thôi, thì các vị đã có thể ứng dụng phương pháp thiền tập này lúc các vị ngồi chơi, lúc các vị lái xe. Chắc là lái xe không làm được đâu, phải người bên cạnh lái chứ, mình cứ nhớ cái bụng phồng và xẹp thì coi chừng. Chắc mình ngồi bên cạnh thôi, phải không? Và ứng dụng điều này, thưa các vị, là cái tuyệt vời nhất là các vị nằm ngủ vào buổi tối trước khi ngủ, các vị thử thở đi. Những đêm khó ngủ, các vị đặt tay vô bụng, các vị thở phồng và xẹp, nhận biết hơi thở đang làm phồng và xẹp, thì chắc chắn một điều rằng là giấc ngủ nó rớt xuống các vị rất dễ. Và giấc ngủ yên ổn nè, sâu lắng nè, thì sức khỏe tuyệt vời nghe. Có thể ngủ một giấc chừng vài tiếng đồng hồ mới chợt thức, thì ta có quyền đặt tay vào bụng thở vào thở ra như vậy, ngủ lại rất ngon. Còn bằng không thì tới tuổi già, ngủ một giấc rồi thức, không ngủ được. Thế thì một cái bước thực tập như thế này, hiệu quả của nó là đến với các vị để cho thân các vị an, tâm các vị nó tràn đầy sự hưng phấn, niềm vui nó tự đến thôi. Thân ta khỏe mạnh không tật bệnh, tự nhiên là các vị sẽ thấy lòng các vị thênh thang, các vị dễ cảm thông với người, các vị cũng tràn ngập được cái năng lượng tươi vui nghe. Còn mình mà tật bệnh, mình mà ốm đau, mình mà rề rà, mình ôm cái cơn bệnh của mình thì nỗi cái lo lắng buồn phiền thì thân thể các vị nó theo với cái sự lo lắng bất an của các vị mà nó suy sụp theo. Nếu mình có tật bệnh mà các vị rất ư là hỷ lạc trong pháp thực tập á, thì mọi tật bệnh đều bị loại trừ. Thưa các vị, tóm lại các vị chỉ cần thở thôi nghe. Một phương pháp như vậy, thưa các vị, là Ngài Sayadaw Mahasi Ngài dạy cho các dòng thiền của Miến Điện bằng một phương pháp phòng và xẹp thôi đó. Mình thành được những cái truyền thống tu như truyền thống tu Ngài Goenka đó, có tới vài 300 trung tâm khắp các nơi trên thế giới. Người Tây Phương đến đông lắm. Đây là hiệu quả tuyệt vời khi các vị ứng dụng, thì nó đã thể hiện nơi thân các vị sự an lạc, sự khỏe mạnh, sự hài hòa, tươi tỉnh và vui sống vô cuộc đời rồi. Thế là cái điều tuyệt vời hơn đang đi vô cái điều thấu lý này. Thưa đại chúng, khi mình bắt đầu vào sự thực tập là có thể quan sát được bụng phòng và sàn, quan sát được toàn thân mình, thì cái điều nó phải xảy ra thôi, phải xảy ra thôi. Đó là cái buồn, cái vui, cái lo âu, cái phiền muộn, cái bất an của các vị, nó vừa sinh ra các vị liền thấy nghe. Tại sao vậy? Xin hỏi nhau rằng có cái lo âu, có cái phiền muộn, có cái buồn khổ bất an nào nó sinh ra ngoài hư không không? Có cái lo âu phiền não bất an nào nó sinh ra từ chồng của mình, từ vợ mình, tức là khác với mình không? Không, nó cũng sinh ra từ ta mà. Tức là nó sinh ra trong mình hài của ta. Thế thì khi ta thực tập cái sự căn bản đó là quan sát hình hài được, nhận biết bổn phận và xem được, theo dõi từng hơi thở vào ra được, bằng cái năng lực tâm nhận biết tỏ sáng, anh luôn là người quan sát, luôn là người nhận biết. Thế thì cái chuyện nó xảy ra đó là nếu có buồn vui hờn giận quá an chi, anh liền là người nhìn thấy nó, nó trở thành cái đối tượng bị nhìn. Và càng nhìn được nó thì cái chuyện tất nhiên là nó phải càng ngày càng xa, càng xa càng xa anh nghe. Rồi nó biến mất, không hình không bóng mà hư vô. Cho nên chưa cần đi vô thiền tập để chứng nghiệm đạo lý chi nhiều, tứ thiền bát định thì nó khoan nói nữa. Chứng nghiệm đầu tiên là nếu có sự thực tập thì chúng ta chứng được cái tầng thứ nhất là ngủ thiền. Ngủ rất ư là dễ, tại vì lòng tràn đầy sự thanh thản, không có lo âu văn phan gì cả. Cho nên khoan nói tứ thiền, chứng ngủ thiền trước. Điều thứ hai, cái chuyện chứng nghiệm vô cùng đơn giản là các vị sẽ thấy rằng là này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an trong quá khứ, nó trĩu nặng lòng ta, nó hành hạ ta, nó làm cho ta rất là sợ sệt. Thế rồi bây giờ thưa các vị, chỉ cần làm việc là từ bước thực tập của thân, của hơi thở, của bụng, các vị sẽ nhận diện được đây là buồn đang đến đang đi, mà ta không phải là người đang buồn nghe. Ta là người quan sát được đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận thôi. Ngang đây đủ vốn chưa? Đủ vốn một đời tu rồi thưa các vị, chưa cần làm gì nhiều. Thế nhưng mà các vị thử thực tập để các vị thấy rằng là pháp Phật vô cùng hiệu quả, không hề cái chuyện hứa hẹn rằng là tu đi rồi chết rồi được vãng sinh nghe. Ngay bây giờ vãng sinh đó. Vãng sinh là sao? Rời bỏ phiền não bất an để sinh vào cảnh giới an lạc của tự tâm là vãng sinh rồi. Sinh liền tức khắc trong cảnh giới an lạc. Vãng sinh không có hàm nghĩa rằng bỏ chỗ này đi chỗ nào cả. Vãng sinh nghĩa là từ trạng thái tâm của địa ngục buồn phiền ràng buộc, sinh liền vào cảnh giới an lành của tự tâm, được gọi là vãng sinh nghe. Cái việc còn lại, thưa các vị, không phải là mình nữa, mà việc còn lại của chính các vị. Thế nào là của chính các vị? Các vị thử làm một việc, đó là dành chút thì giờ trước khi ngủ, chút thì giờ sau khi thức, thử thực tập thiền tọa 30 phút. Thiền tọa nó không có hàm nghĩa gì ghê gớm cả, mà có hàm nghĩa rằng là ta thử ngồi thưởng thức hơi thở đang đi vào đi ra. Thưởng thức hơi thở vào làm bụng ta phồng và xẹp. Hãy làm một việc như thế thôi. Rồi các vị sẽ phát giác ra rằng là cái công phu như thế này, cái sự thực tập như thế này, nó mang đến hiệu quả tuyệt vời. Nó làm cho ta dần dần là ổn định được, không có lăng xăng, không có bất an, không có lo âu. Lần lần các vị khám phá rằng là có những cái chuỗi phiền muộn bất an lo âu nào nó vừa chợt sinh ra, ta liền chú ý tới hơi thở, chú ý tới bụng phần mà xem, thì những cái chuỗi phiền muộn bời bời của tâm thức tự nhiên tắt mất. Rồi các vị sẽ làm được điều tuyệt vời là nếu có thì giờ trống vắng của một ngày, các vị không cần thiết phải làm chi. Bóc điện thoại lên gọi ông A và B mời tới, tôi có sẵn bộ tứ sắc rồi chị. Nghĩa là lòng ta nó không có trống vắng gì cả, cần phải lấp đầy bằng bất cứ thứ chi cả nghe. Ta có quyền ngồi thưởng thức, ta có quyền ngồi chơi với tự thân ta. Hãy mỉm cười nhận diện hơi thở đang vào ra. Ở thưa các vị, một trong những loại thưởng thức tuyệt vời nhất mà không có tốn tiền chi cả, đó là các vị thưởng thức hơi thở của các vị, thưởng thức thân các vị đang khỏe mạnh, đang đi tới đi lui. Rồi nếu tu được như vậy thì ta sẽ làm được một điều tuyệt vời, rằng là thay vì mình nhận diện buồn vui như một loại cảm xúc khó chịu, tại vì nó đến nó đi bực mình lắm, thế thì mình làm được điều là thưởng thức những cảm giác buồn đến rồi đi, lâu thì muộn đến rồi đi, sầu khổ bất an nó có đến thì nó cũng đi. Ta chỉ là người quan sát. Dùng cái từ khác thì các vị đang thưởng thức mọi cảm xúc, mọi cảm thọ nơi tâm các vị đang cuồn cuộn đến và đi, sinh và diệt. Một câu cuối xin thưa nhau nơi đây, thưa các vị, tu là một loại nghệ thuật nghe. Ban đầu tập tành hơi cực chút, thế rồi sau đó thì các vị sẽ làm được một điều đó là các vị là một nghệ sĩ tuyệt vời, là một nghệ sĩ tuyệt vời. Các vị sẽ làm được điều đó là nhìn những buồn vui hờn giận của các vị nó lướt ngang như là người nghệ sĩ khải đàn rất nhẹ, và không hề bị nó nhận chìm, bị nó cuốn lôi, bị nó làm cho mình dập dùi trong cuộc sống. Mình trở thành người gì? Bậc hiền thánh giữa nhân gian, bậc hiền nhân giữa cuộc đời. Một con người tràn đầy niềm nghĩ là khi tu tập được như vậy thì không cần di chúc của cải gì cho con đâu nghe. Tại sao? Đời sống của ta nó là một món quà tuyệt vời cho bao nhiêu người xung quanh rồi. Tại vì khi niềm hỷ lạc các vị nó dâng lên thì cái điều này nó không thể chạy trốn đi đâu được cả, mà nó liền phổ biến ra xung quanh người gần gũi với ta. Người lòng tràn đầy niềm vui không giấu đi đâu được, mắt của họ là niềm vui, nụ cười họ là niềm vui, cái nhìn của họ, câu nói của họ, cử chỉ của họ, nó đều tỏa sáng niềm vui của công phu tu tập. Thế thì món quà tuyệt vời nhất là sự tu tập của các vị để cống hiến cho người thân, cho trần gian này. Quá 10 phút.